Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Ok, morning.
Morning Kim.
Thank you.
Good morning.
Good morning, Miss Katie. This is Miss Katie, Miss Chua. Go ahead, Katie.
Let me check to see everything is okay. Everything all good right now, so we're ready for the talk show. Rồi, Khánh Thi mời luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sáng ngày thứ ba. Cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta bước vào ngày đầu tiên của tháng 3 và ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách. Chúng tôi mời lên chương trình để nói về những hoạch định và công việc của vị khách này. Và tôi sẽ mời bà gửi lời chào đến cộng đồng trước hết nhé. Good morning, Ms. Chua. This is Attorney Phuong Kim Nguyen, and you are on the air with your community on KACA. And I hope that, thank you for the great time that you put out for us, and I hope that you and I will have a conversation to assist the community and have the community understand what you are doing and what is going on with Bill Peter. So would you please say hello to the listener?
Hello. Thank you, Ms. Kim. Hello, everyone. This is Council Member Chua of Milpitas. I'm so excited to be here with you this morning because I even told my son-in-law. My son-in-law is on Bowie. He is Vietnamese, so I have two grandchildren, and I told his mom and his dad that I'm going to be on the air this morning. So our family is excited to be here. Thank you so much for having me. Back to you, Ms. Kim.
Well, that's a surprise. I didn't know your son-in-law is Vietnamese and your in-law Vietnamese. It's very nice to have them listening in, and I hope that they will have a good time listening to us talking. I wanted to start out by going through a little bit about your history. I think that you have a great history in your family, and it's so close to the Vietnamese people. And when I read the information about you, I have to tell you, I got tears in my eyes. Because first of all, it started out as saying to me that your family grew up in the Philippines, and mm-hmm. your father passed away when you just 5 years old. Mm-hmm. You, your mother and your two older brothers.
Mm-hmm.
One of your older brothers listed in the U.S. Navy. Mm-hmm. And I should say this in Vietnamese, actually, because you know about all this. So I am going to continue my talk in Vietnamese so that the community will understand who you are and, mm-hmm. and what you do for the community, okay?
Okay, thank you.
Kính thưa quý vị, tôi là sư Nguyễn Kim Phượng mang đến cho quý vị chương trình này với người nghị viên thành phố của Milpitas tên là Evelyn Chua. Bà là một người lớn lên trong một gia đình với hai người anh lớn. khi bà chưa được 5 tuổi thì thân phụ của bà đã ra đi, để lại người mẹ và hai người anh lớn. Một người anh lớn đã là một người quân nhân trong trong đơn vị hải quân. Bà đã ra trường học trung học, và sau khi bà ra trường trung học thì người anh của bà đã đệ đơn bảo lãnh cho bà và người mẹ của bà đến Hoa Kỳ. Chúng ta biết rất nhiều về việc bảo lãnh cho gia đình và người thân qua những chương trình di trú mà chúng ta nói chuyện trên đài của chúng ta đây. Và khi bà đến Hoa Kỳ, người anh của bà luôn luôn nhắc nhở bà rằng là chúng ta phải làm những gì có thể được cho quốc gia này. Bởi vì chúng ta rất là may mắn đã được sống ở Hoa Kỳ. Và từ đó bà đã học được một bài học là làm thế nào để mà dịch vụ cộng đồng nơi bà sinh sống. Và quý vị có biết không, người anh của bà nói những lời này vì người anh của bà đã nghe cố Tổng thống Kennedy nói chúng ta phải làm gì cho quốc gia này, và nghe những lời nói của cố Tổng thống Robert Kennedy đã nói những lời nói này. Và vào năm 1968 là Tết Mậu Thân, người anh của bà đã ra đi trong chiến trận Việt Nam ở tuổi mới 29. Nhưng bà không bao giờ quên những lời nói của người anh của bà đã nói với bà là mình phải làm gì cho quốc gia đã kêu mang mình. Và vì vậy bà là người phụ nữ đầu tiên từ quốc gia Philippines trở thành nghị viên thành phố của Milpitas. Qua những công việc của bà làm, bà đã nói là bà và gia đình bà đã đến Hoa Kỳ này, bà có một người con gái, và như lời bà nói thì người con gái của bà đã có một người phối ngẫu, và người phối ngẫu là người Việt Nam. Bà có hai người cháu ngoại và bà rất thương yêu. Trong những năm làm việc ở thành phố, bà đã làm việc trong hội đồng hoạch định của thành phố gần 4 năm. Và ngày hôm nay bà là một nghị viên thành phố của Milpitas. Chúng tôi mong rằng là cái buổi nói chuyện của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị, nhất là những cư dân của thành phố Milpitas, biết về những hoạch định của bà, những công việc làm của bà và những thời gian bà để ra và phục vụ cộng đồng với những gì bà đã được bảo từ người anh lớn của bà trong bao nhiêu năm nay. Miss Chua, thank you very much. And now we're going to go into the talk show, the conversation that we have. I hope that we are going to have a good time, comfortable and easy. So this is a live show. So whatever that we do, the listener is going to listen and they're going to know you more. And then they are going to work with you, in especially in Milpitas as a city council member, to improve, to make Milpitas a wonderful place for the resident to live. So the first question I have for you is, what do you regard as the most important challenge Milpitas is facing? Thưa quý vị, tôi hỏi bà là bà thấy cái thách thức quan trọng nhất mà Milpitas đang phải đối mặt là gì? You can answer the question now, Ms. Chua.
Thank you, Kim. Right now, there are one or three, but the top one for me right now is public safety. As you know, there is there's a wave of violence, and not just racial hate, but also a lot of robberies, a lot of threats to properties, and even safety of the residents. So I'm focused on that right now, and also there are like also public safety, homelessness, and the economy. So what we're doing right now for public safety, Milpitas got a funding from the federal government, and that is the American Rescue Plan Act, the ARPA one. So we got $16.7 million. Part of that is going towards hiring more police officers and building our more equipment for our firefighters, make sure they can handle the needs of the residents. And number two, we need to help our small businesses because they've been hit the hardest and they need to survive and then eventually thrive. So I'm working on that one. We allocated $1.5 million to give $5,000 to qualified small businesses. What I've been doing for the last month, I've been going around the businesses in Milpitas, reaching out to the business owners and asking them to apply. Actually, today is the last day to apply. So as soon as we finish this interview, I'm gonna go to City Hall because we have a workshop to help the remaining applicants for the business. And one thing about, as you know, tonight we have a city council. Tonight I will introduce an initiative, which I'm very excited about, that I wrote the proposal last weekend. I'm going to and you're going to be the first one hearing about this. I'm going to introduce an initiative to put some funds to, you know, the catalytic converters. There a lot of people the thieves are going after the catalytic converters, in the car. It's an equipment in the car. So what I'm going to do is have them also helping the small businesses to etch the license plate number on the car, on the catalytic converter. What happened is, let's say we catch the thieves, but we cannot prosecute them because we cannot trace where the catalytic converter came from. So by putting the license plate number on the catalytic converter, now we'll know that catalytic converter has been stolen. So those are my priorities right now. Back to you, Kim.
Thank you. You forgot that I had to do a lot of translation, but that's
okay. Oh, I'm sorry.
That's okay. No, it's okay. I'm very excited because you are very passionate. You're passionate for what you do, and that's why you are talking like this, and I like it very much. Kính thưa quý vị, tôi nói với bà rằng là bà quên rằng là tôi phải dịch những gì bà nói mà bà cứ nói luôn như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vì tấm lòng của bà nó rất là sâu đối với những việc bà làm, cho nên bà nói và bà mang tất cả những gì bà muốn làm cho cộng đồng ra để nói cho cộng đồng biết. Bà nói rằng là ba điểm mà bà tập trung vào trong những công việc bà làm, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là cái sự an toàn của cộng đồng. Cái sự an toàn của cộng đồng là bởi vì chúng ta có những cuộc cướp bóc, và bà muốn cho cộng đồng cần phải được cái sự an tâm về vấn đề cuộc sống của mình nó được an toàn. Vấn đề thứ hai là vấn đề kinh tế, và vấn đề thứ ba là vấn đề những người vô gia cư. Bà nói rằng là ở Milpitas họ có một khoản tiền từ liên bang, khoản tiền từ liên bang dưới cái điều khoản nó gọi là American Rescue Plan Act. Cái số tiền này tức là giúp đỡ cho những người đang đối diện với những vấn đề khó khăn về kinh tế và những việc trong cộng đồng của thành phố. Ví dụ như là bà có thể dùng tiền đó để mà có thêm những người cảnh sát để bảo vệ dân, dùng tiền đó để mua những vật dụng cụ cho văn phòng cứu hỏa, để khi đến việc cần thì họ có thể dùng những cái dụng cụ đó để cứu chữa những hỏa hoạn xảy ra. Và bà cũng nói rằng là những người có thương mại nhỏ có thể nộp đơn để xin được hỗ trợ một số tiền cho những công việc mà chúng ta đang cần được giúp đỡ. Và thực ra là ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mà chúng ta có thể nộp đơn những người ở Milpitas, những người có thương mại ở Milpitas. Và bà nói rằng là sau buổi nói chuyện này, chúng tôi sẽ trở về thành, và trong văn phòng của thành phố để mà giúp cho những người cần nộp đơn để xin được hỗ trợ những số tiền để mà có thể gọi là tiếp tục làm những công việc về thương mại nhỏ mà không phải lo ngại về những cái sự thiếu hụt. Và bà nói rằng là tối hôm nay ở hội đồng thành phố của Milpitas họ có một buổi họp, và bà là người sẽ giới thiệu một cái chương trình, nó gọi là một cái initiative bắt đầu ra để mà đặt một số tiền vào một cái việc làm. Mà quý vị biết cái việc làm đó tôi cũng đã được nghe, là những người mà đi ăn cắp những cái dụng cụ electronic điện tử đó đó, họ làm thế nào mà họ có thể lấy được, họ biết được trong xe của mình nó có những cái máy vi tính nhỏ, những cái laptop, những cái iPad. Và bà nói rằng là những cái máy này nó sẽ dùng để mà thẩm định cái bảng số xe của những người đi ăn cắp đó, thì họ sẽ biết được những người này là ai, ở đâu, để họ tới họ bắt. Vì trong quá khứ và hiện tại họ không làm được việc đó, vì họ lấy món hàng của mình họ chạy đi, thế là xong, mình không có làm gì được họ cả. Vì vậy đây là cái công việc của người nghị viên thành phố của Milpitas, bà Chua sẽ làm những việc này cho cộng đồng. Và với cái passion của bà, với cái sự làm việc với một cái tâm của bà sẽ làm những việc này cho cộng đồng ở Milpitas. Miss Chua, what if anything do you believe Milpitas can do to help struggling businesses? I know that you had talked a little bit about it. Maybe you can expand about what you do or what Milpitas do so that it will help struggling businesses after so many years of this problem that we have today. Thưa bà, thành phố Milpitas có thể làm gì để giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong những ngày tháng qua? Back to Ms. Chua.
Thank you, Kim. You know what happened? There are three ways a city survives from the revenue. There are three revenue sources. One is the property tax. One is the sales tax. And another one, big one, is the hotel taxes. So because of the pandemic, the only one that we could rely on is the property tax. The hotel were hit, and also the sales tax. So for the hotel, I introduced an initiative to, out of the ARPA, American Rescue Plan Act funds that we got, we have 20 hotels in Milpitas. So we allocated $10,000 each to help them, at least for payroll, for rent, or utilities. It's not much, but it still it helps them. So they're appreciative of that. That's the hotel. For the sales tax, and that comes from stores, from restaurants, from gyms, from daycare, and so I proposed, which was approved by the council, and we $5,000 each for the daycare centers. What happened is during the pandemic, as you know, there is a stay in place. So all the kids stayed home, and the daycare centers were hardly very hit by this. So tonight we will, because there's a lot of application, today's the last day. So I said, okay, let's give the daycare owners an automatic $5,000. All they need to do is apply. Because what happens is we allocate $1.5 million. If there's a lot of applicants, then we will have to do a lottery. So I said, do not put the daycare owners in the lottery. Let's give them an automatic grant. So we're doing that. And we're also doing that for the gyms, for the karate places, for you know, the what else is the like a dance studio, a yoga studio, because I went to one yoga studio and she was crying. This was like because it was the pandemic, so it just really hurt her business. So I proposed to the council for those type of businesses, let's give them an automatic $5,000. They don't have to go through the lottery. So for the other businesses, I'm doing this $5,000 and making sure that I'm hoping that we can be able to give them grants for everybody. Back to you, Kim.
Thank you. Câu hỏi của tôi là Mipitas có thể làm gì để giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn? Thì bà nói rằng là ở Mipitas có 3 nguồn tiền. Nguồn tiền thứ nhất họ nhận được là từ thuế đất, tức là property tax. Nguồn tiền thứ hai là từ những khách sạn, thuế khách khách sạn. Và nguồn tiền thứ ba là thuế từ những quán hàng, những doanh nghiệp mà họ có ở Mipitas. Thì bà nói như thế này, bà nói ở Mipitas chúng ta có 20 cái hotel, và với 20 cái hotel này họ đã không có nhiều dịch vụ, nhiều thương mại trong thời gian mà chúng ta đang đối diện với dịch. Thì bà nói mỗi một thương mại, mỗi một cái hotel này sẽ được nhận 10.000 đồng. Không nhiều lắm, nhưng mà họ có thể dùng cái số tiền này để giúp trả cho những người đi làm, những người đang có công việc ở những cái khách sạn này và đã không còn nhiều công việc lắm vì không có nhiều khách lắm tới ở, và để họ có thể dùng trả cho những cái chi phí khác như là tiền điện. Đối với những tiệm, nhà hàng, nơi tập thể dục, những nhà chăm sóc trẻ em thì bà đề nghị rằng là mỗi một nơi này nên có 5.000, nhất là những nơi chăm sóc trẻ em và những nơi như là tập thể dục, như là những nơi dạy những người có những cái thời gian thoải mái với nhau, thì là họ sẽ có được 5.000, không cần phải rút thăm sổ số. Tại vì rằng thì là cũng nhiều, nhưng mà bà nói rằng là trong thời gian dịch, những nhà chăm sóc trẻ em họ đâu có trong trẻ em chăm sóc, tại vì với cái lệnh cư trú tại chỗ thì không có ai đưa con trẻ tới nhà trẻ hết. Và vì vậy bà nói rằng là những thương mại này đã bị ảnh hưởng rất là trầm trọng trong thời gian dịch bệnh, cho nên bà đề nghị là mỗi thương mại nên có được 5.000, mặc dù số tiền là không bao nhiêu, nhưng mà sẽ giúp đỡ cho những người chủ thương mại này trải qua một thời gian phải đối diện với nhiều sự căng thẳng và khó khăn. Và nếu quý vị là những thương mại, tiểu thương mại mà nghe câu chuyện này của bà ngày hôm nay, thì quý vị nên nộp đơn để quý vị được cái sự giúp đỡ này, vì đây là một số tiền đến từ liên bang cung cấp cho thành phố Mipitas, và họ dùng những cái số tiền này cho người dân để hỗ trợ người dân, để giúp đỡ người dân, những người có thương mại để tiếp tục cái cuộc sống và phát triển lại, và chúng ta phát triển lại những thương mại và những việc làm của chúng ta ở thành phố Mipitas để chúng ta trở lại với cuộc sống cân bình, quân bình như ngày xưa. Miss Chua, do you regard the accessory dwelling units program to help keep housing costs from rising so much?
Yes. Thank you, Kim, for asking that. That's one of my initiatives too. You know, the accessory dwelling units or the granny homes, we call them. So I requested and got an approval from the council for $1.2 million to build more accessory dwelling units in Milpitas. What happens is, as you know, the prices of homes and rents are very high. And if we help the property owners, which, do you know what happened during the pandemic? The only reliable source of revenue that the city has that helped us survive the pandemic is the property tax. So if we help the homeowners to build ADUs, it's not just for renting, it's also for generational affinity, meaning, you know, my granddaughter can live in the granny homes if I have a big lot, and I can, if I'm old and I need some extra income, I can rent it out, which is a good source of income as well. And also, it's a good use of the land that we have now, because we have in Milpitas, the older homes, they have bigger backyard that they can build an ADU. ADU is not only detached, you know, separate from the main house, but it can also be attached. And there's what's called junior ADU. It's your garage. You can build an ADU in the garage now. So that helps. And I think it's a win-win, not just for the homeowners, but for everybody else. The one initiative that I introduced, which I'm so excited about, is ADU Mondays. What does it mean? So there is a website in our city website. There's a page that you can go and make an appointment for half hour every Monday. For half hour, you can talk to our staff and ask question anything about ADUs if you're thinking about building an ADU. And the staff tells me it's always full. The Mondays, it's like they're booked for many months. It's so popular now. So I'm so excited about that. Thank you, Ms. Kim.
Wow. Oh, wow. Thưa bà, thưa quý vị, tôi hỏi bà rằng là bà có cái chương trình phụ kiện nhà ở là một cách để giúp giữ cho chi phí nhà ở không tăng quá nhiều không? Thì bà nói rằng là cái nhà mà gọi là ADU, đó gọi là Accessory Dwelling Units á, thì chúng ta đó gọi, tôi gọi đó là một cái nhà phụ kiện, nhà thêm á. Thì bà nói rằng là bà yêu cầu sự chấp thuận của thành phố với một số tiền là 1,2 triệu để mà giúp đỡ cho những người cần xây dựng thêm một cái nhà mà bà gọi đó là nhà cho những người cao niên. Nhưng mà trong cái cuộc nói chuyện thì bà nói ví dụ như rằng là trong tương lai nếu mà cháu bà cần một chỗ ở thì cháu bà cũng ở được cái nhà đó. Tại sao chúng ta nói về vấn đề này là vì nhà ở Milpitas có những người có đất rất là nhiều. Thì với những cái số đất mà quý vị có như vậy, quý vị có thể xây một cái căn nhà nhỏ ở đằng sau căn nhà của quý vị đang ở. Và cái căn nhà ở đằng sau quý vị đang ở nó có thể là một căn nhà riêng hay là nó cũng có thể là một căn nhà dính liền với căn nhà quý vị đang ở. Và như bà nói rằng là với những cái số tiền về thuế đất mà thành phố Milpitas nhận được thì họ sẽ dùng những cái số tiền đó để giúp cho những người muốn xây những cái căn nhà phụ kiện thêm này để mà có thể có được một cái nơi ở cho người trong nhà, hoặc là nếu khi mà một người về tuổi cao niên họ cần có một cái số tiền thu nhập thì họ cũng có thể cho mướn cái căn nhà này để dùng cái số tiền đó là một cái nơi mà họ có được cái số tiền thu nhập để họ sống. Bà nói rằng là thành phố Milpitas có một cái mạng lưới, và cái mạng lưới đó chúng ta gọi là cái website, và cái mạng lưới đó cho quý vị có được cái cơ hội đặt câu hỏi mỗi thứ hai nửa tiếng đồng hồ, không tốn tiền gì cả, nói chuyện với lại nhân viên của thành phố. Và bà nói rằng là nhân viên của thành phố nói với bà rằng là những cái hẹn này bây giờ nhiều quá, hẹn nhiều đến độ mà mấy tháng tới không biết là có giờ để mà cho người khác được hẹn hay không. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc làm mà thành phố và nghị viên thành phố Chua nó nghĩ đến những vấn đề về kinh tế, về cuộc sống cho tất cả những người dân ở Milpitas. Miss Chua, what if any projects are coming to Milpitas? Can you share that with the listener?
We have lots of projects. Out of the, if we talk about, this is exciting too. If we talk about the, we have 30 plus parks in Milpitas, right? Because of the ARPA funding, I help allocate almost $4.4 million out of the 30 plus parks that we have in Milpitas. 12 are inoperable because they're unsafe, because we didn't have the money to bring them up to operational level where it's safe to use them. So our children in those neighborhoods cannot use the park. So this ARPA funds will help in the next, because you know the ARPA funds that we get from the federal, we have to spend it within 4 years. So we have planned out to upgrade these 12 parks for the next 3 to 4 years. So I'm excited about that, really. It's an amazing thing. And also in terms of projects, the ARPA really helped because we also allocated some funds to protect the city against cyber attacks. You know, so we have technology that we're implementing to help ward off some cyber attacks to our data. So that's very important too. Also on the other projects that are going on, we have we just approved like 100% in theory. I mean, in initial approval, it's not full approval yet. We approved 135% affordable housing. So from a private it's going to be built. I mean, it's proposed. It's preliminary yet. It hasn't had the full approval of the council. So it's going to take like 2 years. It's on the other side, close to 880. I'm excited about that if it happens and if it's doable to build in our city, because it's 300 plus and 75 of the units will be dedicated to affordable housing. And I specifically asked to market it to our teachers, to our working families, which will help in terms of affordability. So I'm excited about that too. So we'll see what happens to that one.
Wow.
Okay.
À, hiện giờ và trong tương lai có dự án nào đến với Milpitas bà có chia sẻ với cộng đồng được không? Thì bà nói rằng là bà nói rất là nhiều, tại vì là chúng ta thấy đó, tiền mà liên bang cho Milpitas họ phải dùng trong 4 năm. Và vì vậy họ phải nghĩ đến những cái phương cách làm thế nào để dùng những cái số tiền này mà để giúp đỡ cho cộng đồng và để cho tương lai của cộng đồng. Bà nói như là ở Milpitas có 30 cái parks tức là cái công viên đó, và 12 cái công viên đó hiện giờ nó không có hoạt động, nó không an toàn cho dân. Nếu mà người dân tới nơi đó để mà làm những việc gì trong cái vấn đề gọi là đi thoải mái, đi bộ hay gì đó, thì bà nói rằng là cần phải sửa, và sửa những cái park này nó sẽ tốn nhiều tiền. Và bà nói rằng là chúng tôi sẽ để ra 4.4 triệu đô la để mà sửa những cái park, những cái công viên này. Và một cái vấn đề thứ hai nữa là sẽ dùng những số tiền này để mà làm cho cái việc về vi tính tốt hơn, tại vì lúc nào cũng bị attack, tức là bị những người ở ngoài đó đi vào những cái mạng lưới mà họ làm những cái việc không tốt. Còn những cái dự định khác, bà nói là có rất là nhiều dự định. Thì dụ như hiện giờ thì cái việc dự định và cái hoạch định nó đã coi như là 100%, nhưng mà đó là trên giấy tờ. Còn đi vào thực tế thì nó sẽ tốn thời gian hơn khoảng chừng 1-2 năm, là họ sẽ xây những căn nhà mà để giúp đỡ, nhất là cho những người nhà giáo, những người có những nơi để ở cho gia đình của họ, được có một nơi sinh sống gọi là tốt đẹp hơn là hiện giờ những nơi họ họ đang phải tìm những nơi để ở khó khăn cho cuộc sống của họ. Và vì vậy cái việc mà để chấp thuận cho những nhà, những nơi dân cư ở có thể đủ để cho họ mua hoặc là để cho họ ở thì là một trong những cái dự định mà bà đang có trong tay và thành phố đã chấp thuận, nhưng mà đó là trên giấy tờ, còn về việc làm thì cũng phải mất một thời gian nữa. Miss Chua, you talk about fixing up the box. You're talking about the plan to build affordable housing. Mm-hmm. It's a question involving that land that New Peters have, because I wanted to ask you, what about where buildings are constructed with multiple dwelling units and projects like this are coming to New Peters, and what do New Peters have land for the approval of all these projects?
So, well, are we talking about SB, the ones that you can build on, like if you have a land and then you can subdivide it into two and you can build for four or six? Is that the one that you're
asking? Is involving the affordable, I guess it's on the line of the affordable housing that you were talking about, that mm-hmm. in theory had approved it, and that in the future, in a few years, it's going to be built. And I'm thinking that what if any of these buildings are right now can turn into that type of dwelling, that type of units, as affordable housing for the people. And I love the facts that you talk about. These housings will be used to help, like, teachers and workers.
Mm-hmm. Yes. So that is a private development. You see, what happens is when a developer comes to the city, right? Their funding can come from the state or someplace else. It's not a full private funding. When you have funding from the state or federal, we have to comply with let's say they build it in Milpitas, even though it's affordable housing. Because they're funded by the city, by the state, or the federal, we have to abide by the law that you cannot just market it to Milpitas residents. You have to go outside. You have to go. You cannot focus only on Milpitas residents. Unlike when it's a pub, when it's a private development. Somehow can market it, like I said, the one that might be coming up, they can market it to Milpitas residents or people that are working in Milpitas, like teachers, like working families, which I kind of like, because it's a private development, so they can focus on Milpitas residents. So those are the limitations. Even though we can develop more affordable housing, it depends on where the source of funds are coming from. Because, like I said, if it's from the state or it's in the federal, we have to abide by their selection process. Back to you, Kim.
Thank you. Tôi hỏi bà rằng là vậy thì những cái tòa nhà có thể dùng để mà làm cho, để trở thành những nơi cho những người dân có thể được ở, thì cái việc xây dựng này nó có nằm trong cái hoạch định của thành phố hay không? Thì bà nói là những nơi mà phát triển tư nhân, tức là private development đó, thì họ phải đi theo những cái điều luật đã được đặt ra, và cái nguồn tiền đó là từ tiểu bang hay là liên bang hay là từ thành phố, thì những cái việc làm đó nó cũng phải hoàn thành và hoạch định với những cái điều luật đã được đặt ra, và không phải chỉ là cho những người dân ở thành phố của bà là Mivitas, mà cũng cần phải cho những người dân ở những thành phố, ở những nơi khác có thể tới để mà có thể đạt được cái sự mong muốn của họ là có một nơi để ở. Và vì vậy cái việc làm này nó không có đơn giản như là những cái việc làm mà bà đã vừa nói về chuyện với chúng ta trên những vấn đề mà được cung cấp tài khoản bởi liên bang mà thành phố Milpitas đã được nhận một số tiền khá lớn. Homelessness is a problem everywhere.
Yes.
Let's deal with encampments. I guess another question would be, is that what service, if any, does Milpitas support the encampments?
Thank you, Ms. Kim, for the question. So, we are... We are lucky that we are a small city, as you know. You know, our revenue is probably one of the districts of San Jose. So, but we do address our homelessness in Milpitas. We allocated a year or so ago. We allocated $200,000. What happens is, if you're homeless, you have to be assessed. So in order to be assessed, you have to fall in line. And the county does the assessment. There are private, there are private nonprofit organizations that will help in the assessment. So we spent $200,000 for our unhoused to be assessed. So currently, as of I got the statistics last week, out of we started doing this in March of 2021. So it's about almost a year. So we have assessed 119 homeless residents from Milpitas. That's how many we know as of today are the homeless in Milpitas. So we spend money on that one, $200,000. And also we provide shower and washer and dryer for them, for the unhoused. Once a week, we have that mobile services that we spend about $50,000 I think 6 months to 1 year. We have that. And we also hired a person to take care of, see what happens. Okay, this is what happens. We don't have the services for the in-house if they get sick, right? What our role as a city is to mediate. To, let's say if an unhoused is sick, so we have we have one person an employee that would take care and say and transfer them or find a resource, find a service from the county, and direct them to the services that is provided by the county, because the county takes care of this kind of services. We don't have it in Milpitas, since small cities, they don't have it. Our role is to make sure they in-house whatever they need, we direct them to the right services that can help them out. That's our role. We also do the cleanup because as you know, there is a balance. There's a need of the community to be safe. And there's also the needs of the in house. What is called the home key here in Milpitas. One of our hotels got converted to supportive housing. It provides housing for the in-house. Unfortunately, because they are state and federally funded, we don't have a say who goes there. It's in Milpitas, but the way it's housed, we're just one of the requesters. We don't even know how many we have there. It's 100 plus, but it's not all Milpitas residents. We probably, if we're lucky, we have like 10 to 15. If we're lucky, maybe 15. So that's the challenge that we have right now. Back to you, Ms. Kim.
Thank you. Tôi hỏi bà thì vấn đề vô gia cư là một vấn đề lớn ở khắp mọi nơi. Milpitas đối phó như thế nào với những người đang ở ngoài đường, không có nhà ở, họ là những người vô gia cư và những dịch vụ nào nếu có Milpitas có thể hỗ trợ cho những người vô gia cư này? Thì bà nói rằng là Milpitas là một thành phố rất là nhỏ, với những cái số tiền thu nhập của thành phố Milpitas nó nhỏ chỉ bằng một thành phố, một đơn vị của San Jose thôi. Tức là ở San Jose chúng ta có nhiều district, chúng ta có nhiều vùng. Milpitas nó chỉ nhỏ bằng một trong những cái vùng mà chúng ta đang có ở đây thôi. Mà vì vậy cái vấn đề mà vô gia cư đó nó rất là cũng khó khăn cho thành phố Milpitas. Bà nói rằng là một năm trước họ đã đặt ra 200.000 đồng để mà họ thẩm định những người nào là những người cần sự giúp đỡ. Ngoại trừ cái việc số tiền mà họ bỏ ra để làm những việc thẩm định này, thì quận hạt và những văn phòng tư nhân bất vụ lợi cũng có những cái dịch vụ để giúp đỡ. Bà nói theo thống kê mà bà nhận được hồi tuần rồi, là đến tuần rồi đó là, và đến tháng 3 năm nay là gần một năm á. Nhưng mà vừa tuần rồi thì bà nói là ở Milpitas có 119 người vô gia cư và họ cung cấp những dịch vụ như là nơi tắm rửa và những cái việc làm mà họ có thể làm được là bởi vì cái số tiền mà họ có thể dùng và những cái công việc mà họ có thể giúp đỡ được là giới hạn. Phần còn lại là quận hạt phải lo cho những người này những dịch vụ cần thiết như là dọn dẹp, như là làm những cái việc gì đó để mà giữ cho cộng đồng được an toàn. Vì vậy cái sự cân bằng trong cái việc làm này nó không phải là dễ, vì chúng ta biết là có quá nhiều những người vô gia cư ở ngoài cộng đồng mà nơi chúng ta đang sống. Bà nói ở Milpitas có một cái hotel đã được chuyển thành một cái nơi ở cho những người vô gia cư, nhưng mà vì cái số tiền mà cung cấp cho cái việc có cái hotel này là từ tiểu bang và từ liên bang, cho nên Milpitas cũng không có nhiều cái quyền hạn lắm để mà nói rằng là ai có thể ở đó. Bà nói là với hơn 100 người thì có lẽ trong nơi này có khoảng chừng 10 đến 15 người dân của Milpitas. Đây là một cái sự đương đầu với rất là khó khăn cho Milpitas. Và vì vậy, cái việc vô gia cư đó là một cái vấn đề không phải chỉ là ở Milpitas mà tất cả mọi nơi chúng ta đang phải đối diện với cái vấn đề này. Miss Chua, how are you keeping Milpitas safe during these lean budget years?
Fortunately, it's really a blessing. At the start of 2020, the council then, I think with the leadership of our mayor, Rich Tran, he introduced the Measure F. And what it is a 1.25, it's a quarter of a cent increase in sales tax, which generates about $6 million for our city a year. That helps in our reserve. Actually, we're better off compared to other to other cities, we're able to manage our finances well. We tap on our reserve, but I think as of this year, we'll be able to pay it back. So, which is a good thing. So it's really the residents of Milpitas. They knew that there is a challenge in terms of keeping our services to them, making sure that they're safe, making sure the water is okay, making sure the parks are well maintained, making sure that we help the businesses. So they pass overwhelmingly, I think it's 68%, and said, okay, yeah, we will have this sales tax increase, but only for 8 years. So that helped us a lot. Thank you.
Tôi hỏi bà rằng là vậy thì làm cách nào để giữ Milpitas an toàn trong những năm ngân sách mà bị thu gọn như thế này? Thì bà nói rằng là rất là may cho chúng tôi là người thị trưởng của chúng tôi, mà quý vị cũng biết người thị trưởng ở Milpitas là ông Rick Trần, và ông đã giới thiệu một cái điều khoản chúng ta gọi đó là Measure F. Và với cái điều khoản này thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập dựa trên cái số tiền mà chúng ta phải trả trên vấn đề thuế mua, và nó đã tạo ra được 6 triệu đô la trong một năm. Và số tiền đó họ đã giữ trong một cái ngân sách để lỡ trong những cái trường hợp như thế này họ dùng để mà giải quyết những vấn đề như là làm sao để mà cái công viên này nó an toàn cho dân, làm sao để dân chúng có được những cái sự an toàn trong cuộc sống, làm sao để mà những nguồn nước mà chúng ta dùng ở Milpitas nó an toàn cho cái sức khỏe của chúng ta. Và vì vậy họ đã có thể dùng những cái số tiền dự trữ này trong những cái thời gian khó khăn vừa trải qua. Và khi họ đưa ra cái đề nghị này thì dân chúng đồng lòng, gần như là 68% đã chấp nhận là trả cho cái số tiền rất là nhỏ này. Đối với chúng ta, 1 cent của 1/4 đồng, 1 đồng, rất là nhỏ, nhưng mà quý vị thấy nó tạo ra một cái nguồn tiền rất là nhiều. Và cái số tiền này họ đã giữ lại trong cái ngân sách của họ để dùng đến khi đối diện với những cái vấn đề và những cái thời gian khó khăn như thế này. Và tôi nghĩ đây là cái thời gian chúng ta đã đi quá cái buổi nói chuyện của chúng ta khá lâu, cho nên bây giờ tôi xin phép được thân ái kính chào quý thính giả, chúc quý thính giả một ngày an bình hạnh phúc, và tôi sẽ luôn để cho bà Chua lời chào đến quý vị và kết thúc chương trình nhé. Miss Chu, I think we went over the time allotted quite a bit. I think it was really a wonderful talk. No, that's okay. I think it's a wonderful talk so that the Milpitas residents know what they have, what they are looking forward to, especially with a passionate person, a mother, a wife, a grandmother who put out all her time for the community and for the people. Please say goodbye to the listener.
Yes, first of all, I want to thank Ms. Kim and Ms. Kitty for this interview. I really had fun. I also want to give a shout out to the Vientau Media. I met the founder and owner, and he's so wonderful. He comes across so nice, a nice guy. So thank you so much, Mr. Doe. And I want to give a shout out to my son-in-law, Ann Bowie, his parents, Hung and Lan Bowie, my daughter, Waylon Bowie, my two grandchildren, Eileen and Ann Bowie. Thank you. And thank you to the listeners. Please, if you're from Milpitas, please email me or call me anytime. Thank you.
Thank you very much. Have a nice day. Thank you.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. On behalf of our listener, thank you very much for your time to be in here with us this morning. Have a wonderful day. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng và Khánh Thi. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay trong chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Quý thính giả vừa nghe xong buổi nói chuyện của luật sư Nguyễn Kim Phượng và bà Chua, nghị viên thành phố Milpitas. bà đã mang đến, đặc biệt cho cư dân ở vùng Milpitas biết những phúc lợi công việc làm, cư dân ở thành phố Milpitas và những cơ sở thương mại có những phúc lợi gì, làm sao có cuộc sống an toàn về đời sống với sức khỏe. Cảm ơn quý thính giả thật nhiều đã nghe hết buổi nói chuyện. Còn trở lại vấn đề của văn phòng Empire Law Office, nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, đất lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, sang một tháng mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật là nhiều may mắn. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Nếu quý thính giả đã tới sở làm rồi, hay là quý thính giả đang là trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đi công việc đâu đấy, đến sở làm thì có nhiều niềm vui với những người bạn trong sở làm. Đi đâu đấy, đi công việc gì đấy, thì chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an nha. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhiện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Con tim đau của nhân sinh.